Xin Thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả, thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặt được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở. Pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên, từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy, chuyện trời Phật thấy và mình thấy, là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trược, không giải quyết được.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu cái khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng. Có trí sáng tức là có căn duyên. Mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không, và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu, đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào, thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chứng tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe, và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Phải làm thế nào khi cuộc sống nghề nghiệp thu hút hết thời giờ và năng lực của hành giả?
Thì hành giả phải soạn cái giờ cho chính mình. Một ngày 24 giờ chúng ta phải giữ một tiếng đồng hồ cho chính mình để khai triển tâm thức và làm việc cho chính mình, cũng đã đủ cứu mình rồi. Sau giờ làm việc của thế gian rồi bê tha chuyện đời, ăn nhậu nói dốc cũng mất mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao chúng ta không tiết kiệm cái thời gian đó để là tu tâm sửa tánh, để cho chúng ta được mạnh khỏe hơn?
Sự khác biệt giữa người có tu và người không tu như thế nào?
Người không tu, họ sống trong tự nhiên, hoàn cảnh của họ xoay chuyển tới đâu, họ đi theo tới đó. Người tu sửa mình, tạo một ý lực tiến hóa rõ rệt, xây dựng cho hồn và vía trong cái tiểu thiên địa này được cơ hội hội ngộ với nhau, chung hành chung tiến. Lúc đó mới có nhiệm vụ độ đời.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Có người nói tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn, có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía: bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì? Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước là tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi bằng cách nào. Cho nên cái vía là thuộc về xã giao, nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phúc đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi, hình nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tìm tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết, rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến, bên trong cũng như một quốc gia, không có thiếu thốn cái gì hết.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn, tham. Chúng ta tu để giải tham, mà tăng tham là chỉ chậm mà thôi. Không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nữa mới đúng.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn ngủ nằm. Những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Người đời ham ngủ, mê mết, lê lết trên cái giường đó. Cho những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ, là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trược khí và khai triển thanh điển phát sáng đi lên, thì giờ đó giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Nếu mà pháp vô vi là một pháp chánh pháp, một chánh pháp có thể độ được nhiều người, làm cách nào để phổ biến để cho mọi người đồng hưởng?
Thì mọi người bằng lòng dấn thân tận độ, như ngày nay chúng ta đến đây, chúng ta chung sống, thấy vui, thấy tâm thức thay đổi. Thì chúng ta phải dấn thân muốn làm sao làm lớn rộng cho mọi người. thì trước hết chúng ta phải tu. Tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Trước kia chúng ta nói chuyện khác, bây giờ chúng ta nói chuyện khác. Ta lần lần kia mới ảnh hưởng. Chuyện của Thượng Đế làm cũng vậy. Từ từ chứ không có giải quyết trong ý muốn của con người. Muốn làm là làm, không có thể có cái chuyện đó. Phải từ từ nó hình thành.
Tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới.
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều tu thiền, tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng. Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi. Không nên nói mình đắc quả Phật.
Phật pháp vô biên, quang thông đời đạo. Vượt gió theo mây, về quê nguồn cội.
Con sẽ trình bày với Đức Thầy lá cờ vô vi và xin Thầy cho vài lời giải thích.
Lá cờ vô vi bên trên là phải trời không? Luồng điển diệu thanh bao la lớn rộng. Địa là mặt đất, nhân là gánh chịu. Chúng ta có xác này là mặt đất, thiên địa nhân gánh chịu. Là lá cờ thiên địa nhân của tất cả nhân loại. Ai cũng phải biết nguyên lý của thiên địa nhân. Lá cờ này không phải dành cho một quốc gia, mà dành cho một tâm thức biết phát triển, lấy tâm thức mà đi lên tới vô cùng. Cái vốn sẵn của nhân loại có mà không biết sử dụng mới sanh ra chiến tranh. Lá cờ này cũng là lá cờ hòa bình cho nhân loại. Mỗi người đều có vị trí trong đó hết. Chúng ta tu mở tâm khai trí, tiến tới sự hòa bình sẵn có của trời đất. Chứ không phải một nhóm làm chánh trị. Chúng ta không có làm chánh trị. Chúng ta thực thi khai triển tâm thức thượng trung hạ rõ rệt, lại cống hiến trên nhân loại. Chính mọi người trên mặt đất đều phải có ba luồng điển này mới sống an yên được. Sống mà không biết trời, không biết đất, không biết mình làm sao vui được. Có bạc tỷ cũng không có vui. Sống biết trời, biết đất, biết mình mới vui, mới tạo được nghìn năm hòa bình được. Cho nên cơ trời chuyển để cho nhân loại thấy rõ khả năng sẵn có mọi người có, tài sản mọi người có, trong xây dựng tiến hóa chứ không phải giới hạn và không bị lệ thuộc. Cho nên lá cờ này của nhân loại, của tất cả những người chịu tu và ý thức rõ, giữ lấy nó làm kỷ niệm. Sự màu nhiệm của trời đất có, đang phục vụ chúng ta. Chúng ta không hòa tan với sự màu nhiệm của trời đất thì chúng ta mất tất cả, chỉ ôm lấy sự khổ buồn mà thôi. Nếu chúng ta đi đúng đường lối thì chỉ sáng lạng tâm hồn và hãnh diện được làm con người. Không phải dễ làm được con người. Ngày nay tôi rất hãnh diện được làm con người. Có trời, có đất hỗ trợ cho tôi, có vạn linh. Bây giờ cộng đồng nhân loại của chúng ta đã cho chúng ta có cái áo tốt bằng, có món ăn ngon, có cái nhà ở tốt. Thì chúng ta đâu có bị lẻ loi nữa, đâu có sợ ma nữa. Tất cả mọi người chung họp hòa bình để xây dựng cho chúng ta tiến. Mà chúng ta không chịu tiến là chúng ta là người thua lỗ mà thôi. Đã là con người là hãnh diện nhất. Mà biết trời biết Phật, chúng ta biết trời biết Phật là luồng điển đại bi ở bên trên ban chiếu cho chúng ta bất cứ giờ phút nào cũng bình an, không có thiếu thốn đâu. Trên đó không bao giờ có người ích kỷ, không có người xấu. Ở thế gian có người xấu, còn ở trên đó không có người xấu. Ai cũng biết thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, không có bỏ chúng ta đâu. Nếu chúng ta đến đó, chỉ mạch lạc từ ly từ tí trong cuộc sống của chúng ta phải làm sao. Bây giờ các bạn may mắn mới gặp được pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, mà gặp được cái này là chỉ áp dụng lấy nguyên khí của trời đất mới giải bày nội tâm nội thức của các bạn. Mà các bạn đạt tới thanh tịnh là biết bao nhiêu sự nhắn nhủ của bề trên đối với chính chúng ta. Và ta phải cố gắng giải nữa mới tiến tới sự tốt đẹp ở tương lai. Cho người vô vi thực hành đứng đắn là cần sự rõ rệt, chứ không có lợi dụng được mà không có giả ảo được. Thực tế trong chu trình tiến hóa, cuộc sống chúng ta được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, chứ không bị giới hạn và không có bị lợi dụng đâu. Thượng Đế lúc nào cũng ban ơn tốt cho chúng ta, mà chúng ta không hành tốt là chúng ta tự hại mà thôi.
Kính thưa Thầy, đã biết tu là có ba luồng điển thiên địa nhân, nhưng tại sao ngày hôm nay Vô Vi lại đặt ra một lá cờ để làm gì?
Lá cờ của Vô Vi để đánh thức mọi người, và từ cái thắc mắc đó mới có duyên độ người ta. Tại sao tu mà có cờ? Làm quốc gia chính trị mới có cờ, tu lại có cờ. Mà ngày hôm nay nãy giờ tôi giải thích là các bạn cần cái cờ, là luồng điển của các bạn đi tới vô cùng. Chúng ta đều cảm hưởng luồng điển của trời đất mới thấy sự bình đẳng trong nội tâm, thương yêu và xây dựng cho nhau. Từ hồi xa xưa tới bây giờ họ đặt cái cờ cho họ, mà tới họ là không phải dễ tới. Còn cờ này là để nhắc các bạn thấy là các bạn đi về trời bất cứ lúc nào, không phải qua immigration khổ cực dễ đâu, qua cái tâm thanh tịnh là đi tới. Hành đi thì sẽ có passport đi rõ ràng, không có thiếu đâu, không có sợ đâu. Trời Phật đâu có eo hẹp, mình eo hẹp, mình nghĩ trời Phật eo hẹp, chứ trời Phật không có eo hẹp. Càng hiểu lá cờ thì càng vui. Thiên địa nhân thì bây giờ mình là con người, là nhân lành, nhân tốt của Thượng Đế. Mà mình không biết làm điều lành là tự hại. Mình là nhân lành của Thượng Đế.
Mỗi hội ái hữu vô vi cần có một lá cờ thiên địa nhân hay không?
Cái đó là phù hiệu nhắc nhở người tu phải đi hòa đồng thiên địa nhân, chung tiếng luồng điển để về thiên quốc rõ rệt. Chứ chúng ta không có làm chánh trị. Luồng điển của trời đất nó như vậy, đó là thực hiện trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lấy chính mình mà hành sự đi.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác, khi thiền pháp vô vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ. Chứ không phải là Thiên Chúa giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa, nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm mở trí và diện kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp hơn.
Trường hợp con làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội, phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, trung tâm bộ đầu nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc gì chúng ta cũng giải được. Nó cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trung tâm chân mày của họ là mình cũng ban rải cái từ trường tu học của mình giúp họ trên giường bệnh.
Trong thời gian tu hành, con thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật là vô cùng. Và chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mới có thể cứu rỗi được phần hồn của con thoát khỏi bể khổ. Đối với con, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật Ai có đổi 1 triệu đô, con cũng nghĩ là không có thể đổi.
Nam Mô Di Đà Phật có thể phát triển và thông cảm nguyên lý của trời đất. Người niệm Nam Mô Di Đà Phật đạt tới thanh tịnh thì nhìn cái gì cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Rút ngắn lại, thấy nước lửa gió đất rõ rệt đang biến chuyển, khai mở. Chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thét rồi trở về với điển giới mới thật sự về không và sống trong không luôn. Thì con người nó không còn mê chấp nữa, thức hòa đồng tự động mở và vui hòa với các giới. Phải giữ cái niềm tin niệm Nam Mô Di Đà Phật để mở. Trước kia tôi cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, vì ông Tư dạy tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật để liên lạc với ông. Thì tôi ngày đêm lo niệm, để vì mình tuổi trẻ mà được liên lạc với người tu hay là ông tiên Phật mừng lắm. Niệm suốt ngày thì tôi đi đâu, ông Tư nhắn cái gì tôi biết, tôi đi thẳng tới xuống đó. Ông hỏi tại sao trễ vậy? Tôi nói tôi mới biết từ đường Phan Thanh Giảng rồi tôi đi thẳng xuống đây thôi. Đó, mừng, mình mừng. Nhưng mà trong lúc đó niệm thét rồi, thấy tin tưởng là cái niệm nó mở được. Ngồi đó tôi niệm, nhắm mắt niệm, chơi ở nhà không ai chơi với tôi hết, tôi một mình tôi chơi thôi. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật thét, tôi thấy bừng sáng ngay trước ngực tôi. Tôi thấy sâu chuỗi đang chạy trước ngực tôi. Tôi thấy những hạt chuỗi lóng lánh đang chạy trước ngực tôi. Và tôi thấy có chữ vạn xuất hiện ngay trước ngực tôi. Tôi càng niệm Phật nhiều hơn, bởi vì tôi thích xem cái đó. Mỗi 9 giờ sáng tôi ở Việt Nam là tôi ngồi mình, chơi mình tôi niệm Phật. Thấy tôi qua tới bên Los Angeles, tôi thấy xe hơi nó chạy đèn, nó chiếu sáng hết. Lần đầu tiên tôi du lịch đi Mỹ, tôi tới Los Angeles, tôi không có cho người bạn tôi kêu taxi hay nhờ ai hết. Tôi dẫn nó đi ô tô bus, mini bus, cũng như người bản địa, thạo đường vậy đó. Vì tôi đã đi qua rồi. Tôi tới đó tôi chơi và tôi đi thăm những cái mộ chiến sĩ. Mà mình lần đầu tiên tới không nhờ ai, bạn nó cũng sợ mình đi lạc đường. Nó cho điện thoại cho con em nó để mình liên lạc nó dẫn, nhưng mà tôi không chịu. Vì mình có khả năng đi thôi, cứ việc đi thôi. Đi chơi đủ ngày đủ giờ rồi lên máy bay đi về Đài Loan. Lần đầu tiên tôi đi Mỹ tôi không có cần ai giúp đỡ hết rồi.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư. Cho nên ông trời ông sai, ông cho nghĩa là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu hơn chúng ta, ông trời sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy đông chạy tây vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Sự liên hệ cha mẹ con cái có duyên mới có nghiệp. Có duyên từ tiền kiếp, có nợ nần từ tiền kiếp. Cái luật vay trả bây giờ phải thực hiện những sự trả vay trước mặt.
Người tu vô vi làm như thế nào cho trọn vẹn nhiệm vụ của con người đời đạo song tu?
Muốn đời đạo song tu phải cố gắng tu, hướng về thanh tịnh tu, hiểu mình nhiều hơn. Nhiên hậu sự đối đãi ở trong gia can mới thay đổi được. Còn chính ta không hiểu chúng ta, không hiểu sự sai lầm của chính mình, làm sao đối đãi với người khác được. Có học lễ cũng lễ của ông thánh nào, chứ mình chưa biết cái đường lối lễ giáo cần thiết đối đãi với nhau.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng mà món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lọc, từ khi trượt tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Thưa Thầy, phải làm sao để có một vị trí giữa một nhóm người và được người ta kính nể mình?
Là mình phải hành, phải sửa. Trong gia đình có một người hút xì ke cờ bạc, mà giờ nó dẹp xì ke cờ bạc là ai cũng thường nó hết. Tâm chúng ta trần trượt, bây giờ chúng ta tu hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì ai cũng vui, ai cũng thích, ai nhìn thấy cũng khỏe hết. Từ trường chúng ta tốt rồi, điển quang trong cơ tạng chúng ta đều tốt, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác, cứ đè đầu người ta, tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được, tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được. Tức là tạo nghiệp cho chính mình. Tôi trở về không, tôi không có yêu ai, và tôi không có khống chế ai, tôi giúp đỡ mọi người. Ý thiện lành nó không có nghiệp. Thân nghiệp là tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sòng đi, tôi mang súng bắn người ta đi, tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh, nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi, để xây dựng tiến hóa chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp, rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Tại sao trong các bài giảng Đức Chúa Giê-xu không có nói đến nghiệp và ăn chay?
Jésus-Christ là chuyện của Jésus-Christ. Khổng Tử là chuyện của Khổng Tử, mà Lão Tử là chuyện của Lão Tử. Còn Huỳnh Minh Bảo phải biết cái chuyện của Huỳnh Minh Bảo mới mở ra. Thấy rõ ràng như vậy. Mỗi người có một vị trí cũng tương đồng với nhau, mà hành hay là không. Hành mới mở, không hành không bao giờ mở. Cho nên chúng ta không có lầm tưởng về kinh kệ, hay là ông Phật này nói như vậy, ông Phật kia nói như vậy, ông Chúa kia nói như vậy. Cái vị trí của ông ở trong cái trường hợp đó, ông phải phát triển như vậy. Ngoài cái đó là ông không có làm gì hơn được hết. Thì chúng ta ở nơi nào phát triển nơi đó, rồi cuối cùng chúng ta cũng là ánh sáng. Ánh sáng với ánh sáng hội tụ mới là đóng góp cho tất cả mọi người ở tương lai. Chứ đừng á, tôi tu vô vi tôi thấy không có phát triển, mà tôi đọc sách lão tôi thấy tôi hay lắm, này kia kia nọ. Rồi tôi đọc tới kinh Chúa tôi thấy tôi hay lắm, nhưng mà không hiểu vị trí của Chúa là làm cái gì, Lão Tử là cái gì, và chúng ta là cái gì. Chúng ta cũng là một Lão Tử. Cái giống này từ xa xưa tới bây giờ vẫn còn, mà không chịu khai thác thôi. Không chịu khai thác là nó chỉ ở trong cái tham dục. Có cái pháp khai thác nó mới trở về tam thanh thượng trung hạ, nó mới thanh được. Chứ mình cứ ôm lý thuyết của ông Lão Tử, lời giảng của Jigri, chúng ta làm không được, chỉ cầu xin độ thôi. Phải hành mới thấy, không hành đâu có thấy. Như tôi không nói, các bạn đâu có thấy giá trị của các bạn đang làm chủ của một tiểu thiên địa, một quốc gia nhỏ nhỏ không? Không thấy đâu. Tôi là một người nhỏ bé nhất ở trong sa mạc này, không có biết cái gì hết. Nhưng mà hiểu được rồi, mình trở về thanh tịnh để làm chủ cái tiểu thiên địa này, mình mới dấn thân khai thác cái tiểu thiên địa này. Rồi mình thấy cái giá trị của càn khôn vũ trụ liên hệ với tiểu thiên địa bằng cách nào, mình mới dũng mãnh tu tiến được. Đó là kinh vô tự, vô tự chân kinh nằm nơi đó mà không biết, không hành làm sao mở? Cho nên vô vi chỉ có hành, khai triển trực giác thì nó mới biết được vô tự chân kinh của chính nó. Mỗi người một vị trí đâu có đụng chạm nhau, lấy lý thuyết này gắn vô, lấy đạo kia gắn vô cái đạo nọ là hư hết. Điển đụng điển nó cháy máy luôn á, không có tiếng đâu.
Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu nhiều khổ đau từ khi sơ sanh và trong nhiều năm tháng?
Hồi nãy tôi đã nói về luật nhân quả là như vậy. Kiếp trước có không tốt thì kiếp này phải thọ lãnh. Ra cũng như người ta nhưng mà đi đứng không có đàng hoàng. Nhiều người đuối, nhiều người điếc cũng là chuyện của tiền kiếp, có hết. Bây giờ phải lãnh chịu, gánh chịu mà lo tu, may ra phần hồn được cứu rỗi. Cho nhiều người mù tu vô vi mà tâm thức họ vẫn sáng suốt, không thấy đường nhưng mà tâm thức vẫn sáng suốt, phục vụ người kế tiếp. Ở Việt Nam chúng ta cũng có bạn đạo mù mà những người sáng phải tới hỏi cách tu thế nào, thiền cách nào. Ở Sóc Trăng anh Hạp đã không thấy đường mà giúp đỡ được nhiều người tu, đi làm phước nữa.
Kính thưa Thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ, rồi cái ông quay phim kia nó thấy ông khổ quá, ông thấy ông có trật tự, ông vui, bởi vì ông yêu cái nghề ông sống trong trật tự của ông, và ông đem lại trật tự cho mọi người, ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi, còn biết lấy chính mình đâu có khổ. Nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam bơ vơ, ngày nắng tối lạnh, không ai giúp đỡ, những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ. Nhưng mà họ vẫn sống năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé dồn thấy khổ trần truồng chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh, quen hay là không, sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên phải nhịn nhục, chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được, mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi để chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe. Hồi trước mấy bà là trồng rau rồi chút chút chơi vậy thôi, nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ mà nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự của các càn khôn vũ trụ đã thu gọn lại, chứ không phải một người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trời, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo được. Cho nên hiểu được chính mình thì vui bất cứ ở tình cảnh nào. Tình cảnh nào cũng là một đường lối phát triển cho tâm định tiến hóa.
Thức hòa đồng là do ý thức sanh ra hay là của các thức?
Chúng ta có ngũ tạng, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan hội tụ được mới hòa đồng. Nhờ pháp luân thường chuyển hội tụ được mới hòa đồng. Mà chưa hội tụ được, chưa chịu hòa đồng, hay còn sân si chấp nhất đủ chuyện hết, gây gỗ lẫn nhau. Hòa đồng rồi không có gây gỗ. Người ta nói cái gì thì mình ở ngay vị trí của họ để minh xét họ, thì không có bao giờ mình động chạm với họ. Chuyện họ làm lúc nào cũng đúng theo trình độ tiến hóa của chính họ. chúng ta không có quyền năng gì sửa đổi cái trình độ sẵn có của người ta. Chính họ tự tu tự giải thì họ mới đạt được.
Người thành đạo rất hiếm. Nếu một người thành đạo mà chỉ độ được vài ngàn người thì khi nào thế gian mới tận độ được?
Cho nên người thành đạo là người dốc lòng tu cho chính họ, và chính họ sửa họ và để lại tất cả những thành quả như vậy, thì người kế tiếp bằng lòng học như vậy cũng sẽ đi tới đích. Còn chuyện mà độ quần sanh là Thượng Đế và Đấng Toàn Năng đã an bài tất cả nóng lạnh đủ chuyện để giáo dục mọi người thức tâm mà tự trở về với phần hồn chánh giác.
Kính thưa Thầy, giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân để giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy, làm cho xong cái gì tôi hứa, là con người mới trọn nghĩa trọn tính được, mới dấn thân vô quái ngại ở chỗ đó. Hứa là làm, không bỏ, mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Trăng soi đưa đường về cõi hư không, gieo gương tận đồ thanh tịnh.
Xin Thầy giải thích cho chúng con ý nghĩa của chủ đề thiền ca Tôi và Anh.
Tôi và anh ở thế gian này gặp nhau mà biết nhau, không chịu cùng nhau hợp tác xây dựng tâm linh. Tôi và anh vẫn bỡ ngỡ tại thế gian. Người thiếu cái này, người thiếu cái kia, không có hợp nhất. Cho nên thiền ca tôi và anh để dẫn dắt những tâm trạng bơ vơ tại thế, và để họ hiểu họ nhiều hơn. Họ hiểu nguyên lý của trời đất, họ hiểu bức tranh trời Phật đã ban cho họ tâm thức rõ rệt, mà họ không có dấn thân hợp tác với nhau xây dựng cho thế giới hòa bình tốt đẹp, để đánh thức lẫn nhau mà thôi, và đưa cái pháp vô vi cho người ta thực hành để họ thấy giá trị của chính họ. Họ là một bức tranh trời lớn rộng của trời đất đã sắp đặt xuống thế gian để lãnh một nhiệm vụ xây dựng và giúp đỡ tất cả mọi người. Chứ không phải tôi khôn hơn anh, tôi kiếm tiền nhiều hơn anh, tôi hưởng thụ nhiều hơn anh, nhưng mà rốt cuộc tôi bị nạn nhiều hơn anh. Cho nên anh em phải bàn bạc trong tinh thần xây dựng thế giới nó mới có hòa bình.
Những chương trình thiền ca gần đây có nằm trong chương trình của Thượng Đế hay không?
Nếu không nằm trong chương trình của Thượng Đế mà không tiền mà dám mở cái rạp lớn như vậy, là ông Thượng Đế không có giúp, chúng ta không có làm thành công. Sức mạnh của Thượng Đế chuyển động trong tâm hồn của mọi người, cho nên có một số người dấn thân bất vụ lợi, vô quái ngại, phục vụ cho mọi người kế tiếp cộng hưởng là vậy.
Ngoài những chương trình thiền ca, Thượng Đế còn có chương trình gì để cứu độ chúng sanh nữa hay không?
Thượng Đế là tràn gian đại hải, chương trình để cứu độ quần sanh. Cơm ăn áo mặc cũng là Thượng Đế giúp mà thôi. Không có Thượng Đế, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có hơi thở. Mình nhiều đó chúng ta thấy cũng đã nhiều rồi. Còn biết bao nhiêu chuyện Thượng Đế đã và đang làm. Phục vụ tận tình, chung sống hòa bình dẫn tiến chúng ta, mà chúng ta chỉ phụ Thượng Đế. Ngược lại con đường của Thượng Đế đi là vụ lợi cá nhân, quên tất cả mọi người kế tiếp. Và không chịu khai thác cái tài sản cuối cùng là khối óc và cơ thể của chúng ta hiện tại, là một đại tội. Đại tội là sao? Không thấy đường đi. Cơ hội mà không chịu khai mở ra, không thấy đường đi là tạo tội chứ làm gì. Tâm tối mà, đâu có đến đâu được. Tự khai mở, dũng mãnh, thăng hoa tiến hoa, không có bị lệ thuộc bởi một cái bóng tối nào có thể ám ảnh chúng ta.
Người tu thiền kể chuyện tục tiểu dù là chuyện vui có hại không?
Nói tới đó mới hiểu rằng khả năng của Thượng Đế là vô cùng. Mọi khía cạnh đều tận độ quần sanh, từ trước cho tới thành, từ dục động cho tới thanh tịnh. cũng khả năng của Ngài là vô cùng, mọi trạng thái là vậy. Chuyện của Thượng Đế làm là mọi trạng thái, chứ không phải một trạng thái như người đời suy nghĩ.
Kính thưa Thầy, các ngày giỗ ông bà có thể cúng trái cây hoặc đồ chay trên bàn thờ kiến vô vi hay không?
Cái đó là do tâm tưởng niệm. Mình có cha mẹ chết, mình biết phần hồn thì mình biết mẹ mình không bao giờ chết. Đang tiến hóa ở cõi giải nghiệp thanh nhẹ chứ không có khổ đâu, vui lên. Nhưng mà tâm mình kính cha mẹ thì cũng như kính trời Phật, không sao, để hoa quả tưởng tới mẹ, kiến vô vi tốt. Vì tâm trong lành, chứ không có giết heo, giết bò để cúng mẹ, tạo tội cho mẹ chứ ít gì. Sự trong lành hướng tâm về mẹ thì mẹ được ấm áp và tiến hóa tốt.
Trong các buổi tổ chức chung thiền định kỳ của hội địa phương tại nơi công cộng, như phòng họp của nhà thờ, bạn đạo dựng lên một bình phong rồi tưởng đó là bàn thờ để qua quả, cúng lạy và khấn nguyện. Như thế có đúng với đường lối của tu vô vi không? Làm như thế có phải là mê tín dị đoan không?
Cái đó là đường hướng đi lên. Từ xa xưa đã có cái tập tục kính nể bề trên, thì chúng ta có đường lối hướng thượng, hướng về bề trên. Đó là cái bàn thờ để gieo rắc sự thiện lành trong óc của chúng ta. Trong lúc khi bắt đầu thiền, ta thấy có bề trên chứng giám, luồng điển tự nhiên nó phát lên thanh nhẹ và êm ả. Thay vì không có gì hỗ trợ thì nó thấy không có tiếng, nó thấy không có ai giúp. Cái đó là tập tục từ xa xưa đến bây giờ để nhắc nhở con người trong hành trình tiến hóa và tương ngộ với cõi thanh nhẹ vậy thôi.
Kính thưa Thầy, như vậy tu vô vi có cần cái bàn thờ đó hay không Thầy?
Cần cái tâm. Nếu cái tâm dũng mãnh tu thì không cần làm bàn thờ làm gì. Rốt cuộc là chúng ta phải tu giải tiến hóa là chỉ có cái tâm chúng ta thôi. Cùng bàn thờ để làm cho uy nghi tốt đẹp, sự trong lành của bề trên, ta hướng tâm về trong lành thay vì tranh cãi ô trược.
Rằm tháng 7 cúng cô hồn có được không, vì mình đã tu theo vô vi rồi?
Vì cái tập quán của người đời để nói người chết khổ thôi, chứ mà biết cảnh bên đó là người chết người ta thoát nghiệp rồi, người ta nhẹ hơn chúng ta. Bên đó cũng có trật tự, cũng có nhiều người làm việc tốt đẹp lắm, chứ không có phải lôi thôi như bên này. Ta nhẹ nhàng hơn. Cho nên nhiều người tưởng lầm cha mẹ tôi chết rồi bây giờ chết đói, trưa nào cũng nấu cơm cho má ăn, bây giờ má chết rồi ai nấu cơm cho má ăn. Đã qua cái giới đó nó biến cái dạng khác rồi, nó ăn món khác đâu phải ăn món đồ của chúng ta đâu mà lo. Cho nên chúng ta phải vui đưa phần hồn được tiến hóa, được giải nghiệp, thành tâm tu và hướng tâm về người, những người sẽ vui, dễ hội tụ hơn.
Khi có một người trong gia đình qua đời, con phải niệm, phải cầu nguyện như thế nào?
Người gia đình qua đời, chúng ta cầu nguyện phần hồn là cầu nguyện cho cha hay là mẹ được siêu thăng tịnh độ. Đó là ý lực của mình thương yêu và gửi gắm đến mẹ hiền. Người chết lạnh lắm, nhưng mà chúng ta có tâm gửi đến một luồng điện sử ấm cho mẹ hiền, đó là cao quý, thật sự báo hiếu hơn, trực tiếp hơn.
Tu vô vi Tết có bắt buộc cúng ông Táo và cúng ông bà hay không?
Cái đó là tục lệ hồi xưa. Người ta thấy là có cảnh trời mới có nhân gian, có thần thánh mới có người ta. Và họ tin như vậy thì cũng một phương cách phát triển nhân đạo. Biết có trời, có đất, có ông Táo, chúng ta không dám làm bậy. Ăn bậy nói bậy, ông về trời ông báo cáo thì ông Thượng Đế phạt. Cái đó cũng giáo dục con người giữ trở nên hiền. Cái tập tục đó là tốt chứ không có xấu. Cho nên ai cũng rộn dịp đưa ông Táo về trời để ông báo cáo những hành động xấu của chúng ta. Ta ăn năn sám hối là tu. Cho nên người tu vô vi cũng thương ông Táo lắm, mà ông Táo cũng thương người tu vô vi, mà ông Thổ Thần cũng thương người tu vô vi. Người tu vô vi là dốc lòng tu sửa lấy chính mình, rất hiếm có trên mặt đất.
Có người bị bệnh hạch ở cổ rồi bác sĩ nói là bị bệnh ung thư. Con khuyên cha mẹ đứa nhỏ nên tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, đêm đêm soi hồn, niệm Phật và thiền định. Nếu họ quyết tu, con họ có qua được bệnh ung thư hay không?
Bệnh ung thư nó nhiều yếu tố. Người tu thiền nó có sự may mắn, chịu tu thiền may mắn, gặp được bác sĩ hay mà nghe lời tự cứu. Nhiều người tu nó may mắn lắm, thấy sắp chết nhưng mà gặp một bác sĩ tài họ cũng cứu được. Vì do sự may mắn là luồng điển nó được quân bình, nó mới có sự may mắn tự nhiên chuyển tới giúp nó.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh và chỉ nghĩ đến người thôi?
Coi tại ở chỗ nào, người ở chỗ nào. Ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả, khoa học cũng giúp được một phần mà thôi. Chứ còn nó nhiều yếu tố lắm. Nhiều phần hồn oan ức theo nhập hành hạ cho tới chết để dự một cuộc xử chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù nó tìm cho được. Không dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay. Ác ấy mình đã gieo trồng, kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đủ, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay chứ không làm gì.
Người tu vô vi có nên đi trị bệnh bằng nhân điện hay không? Trị bệnh cho người khác bằng nhân điện hay không?
Người tu vô vi đâu có trị bệnh bằng người ta bằng nhân điện, và cũng không kiếm nhân điện trị bệnh cho nó. Bây giờ người trị bệnh chưa hiểu điển của cơ thể và điển của vũ trụ, làm sao trị bệnh cho người đối phương. Chỉ cho nó tu tự giải trượt hội tụ thanh điển thì lời nói của nó là đã trị bệnh rồi. Khuyên giải người cũng là trị bệnh, nhìn người cũng là trị bệnh, từ trường tốt mới là trị bệnh cho người khác được.
Thiền là thực hiện hiểu nghĩa và trung tinh, gieo nhân ngọt là ta có nhiều trái thơm ngon. Thiền định tâm ta có lòng vô trường, cứu chính mình tuy sống khổ ta vẫn tu. Tu thiền là giải nghiệp giải mê mở tâm trí, tu thiền là thắc mắc sẽ tiêu tan. Từ ta tu ta chứng minh đời nào, thanh thoát hồn thành tâm hướng thiên đàng. Tu thiền là thực hiện hiểu nghĩa và trung tinh, gieo nhân ngọt là ta có nhiều trái thơm ngon. Thiền định tâm ta thoát vòng ô trường, cứu chính mình tuy sống khổ ta vẫn tu. Tu thiền là giải nghiệp giải mê mở tâm trí, tu thiền là thắc mắc sẽ tiêu tan. Chứng minh đời đạo, thanh thoát hồn thành tâm hướng thiên đàng.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc, kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Thầy có thường giảng kiến tánh là thành Phật. Như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển nó hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình. và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Nghiêm luật gồm có những điều luật gì?
Nghiêm luật là một luồng điển sáng của Đại Bi ban chiếu xuống thế gian. Nếu mà chúng ta không có thanh tịnh, không thanh diệu hướng về đó thì không bao giờ chúng ta có thể tiến lên được. Thanh diệu bên trên ban chiếu là nghiêm luật, mà nếu chúng ta không có thanh tịnh và thanh sạch, không bao giờ chúng ta có cơ hội hội tụ với luồng điển của Đại Bi mà khai tâm mở trí.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia can?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Trong ba cõi thiên địa nhân, cõi nào dễ tiến hóa nhất?
Cõi nào có trật tự đều dễ tiến hóa hết. Cũng như tôi bây giờ tôi làm con người thành tâm phục vụ mọi người thì tôi cũng vẫn sống yên, không có gì khổ. Không ai ghét mà không ai tìm cách bỏ tù được hết. Cõi nào cũng vậy, cõi nào cũng phải trật tự và thành tâm phục vụ thì không có bị nạn.
Làm cách nào để thăng hoa tư tưởng?
Sửa mình, tư tưởng mới thăng hoa. Mà cứ phát triển cái xấu của mình, làm sao thăng hoa được? Phải sửa mình, khép mình, nhịn và phải chịu nhục thì mới thăng hoa được. Cũng với vợ chồng chung sống ở trong nhà, nhịn mà không chịu nhục thì người vợ đó cũng không được chứng tâm. Người chồng cũng vậy, có nhịn thì phải chịu nhục trong gia đình mới hòa ái tương thân, xây dựng sau cơn động loạn mới thật sự thương yêu lẫn nhau. Mà cứ tranh chấp hoài, chỉ có xế lẻ và không có phát triển. Muốn có căn nhà tốt, phải làm cho ấm áp, chứ không nên xé nát chỗ này chỗ nọ thì căn nhà làm sao tốt được.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ. Mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương.
Như vậy, trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt, hiểu được cái cõi trên đang tiến qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì, thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra, tận độ quần sanh là vậy.
Thưa Thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không Thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên nó thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên, thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Làm sao biết được mình được thanh tịnh? Vì tất cả đều tùy thuộc ở sự thử thách mạnh hay yếu.
Thanh tịnh là trung tâm bộ đầu, điển quang chúng ta phát triển dồi dào, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. thì tất cả những sự động loạn của thế gian chúng ta đem về trung ương thì tức khắc thanh tịnh liền, giải quyết một cách rất nhanh chóng. Còn nếu mà còn bị kẹt ở trong cơ tạng thì lý này lẽ nọ nói cho có nhưng mà làm không được.
Ngày ngày khó qua nhưng ngày ngày qua, mấy ai cho than hồng khi tuyết rơi, nước mắt chan cơm. Hỏi tâm sự của thầy cho ba câu trên.
Ngày ngày khó qua. Bây giờ nhiều người thay thế tôi một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện này rất khó qua, nhưng mà tôi vẫn qua. Ngày ngày tôi đều khó qua, mà sự đau khổ của mọi người đã giao cho tôi. Tôi chỉ thầm rơi lệ trong tâm. Khi mình có được chén cơm ăn, luôn luôn tâm thức phải nghĩ đến người đau khổ. Họ không có ăn, họ bị bao bụng, họ không mền đắp, họ không có thuốc thang. Các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn phát triển được tâm từ bi, phải biết thương mọi người, phải biết gánh cái khổ trong tâm của chính mình mới độ được người kế tiếp. Cho nên hiện tại ở Việt Nam có một số người nghèo khổ, bơ vơ, không ai nghĩ tới. Nhận được món quà của tôi, người chỉ biết khóc, không biết tại sao có người đem gạo cho tôi ăn trong lúc tôi cơ hàng, thay vì xã hội không ngó đến tôi. Cũng như người ở trong tuyết rơi mà mình đem than cho họ, quý biết là bao nhiêu, để sưởi ấm qua ngày. Chứ ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua thì chúng ta đã qua được, thì chúng phải làm cho những người đau khổ tự qua. Cho nên pháp lý vô vi, là cứu khổ ban vui. Chúng ta là ở trong khổ, mà giải được cái khổ chúng ta mới vui. Vui cùng trời đất, chứ không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất. Tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tu, tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui và cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui lấy chính mình. Các bạn thực hành đi, rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thật sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ không ai nghĩ tới họ. Tự động trời Phật Quan Âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước, để xây hạnh đức cho các bạn. Cho nên tôi không dám khoe khoang, tôi ra đây bao nhiêu năm khổ cực, dành dụm được cũng cho người đau khổ chứ không phải của tôi. Tôi không có tiền bạc gì hết. Thậm chí quần áo tôi đang mặc đây cũng người ta cho tôi, chứ tôi không khả năng mua được. Nhưng mà tâm tôi muốn cứu những người đau khổ, tự thoát nạn. Chúng ta có ăn có mặc, chúng ta phải nghĩ đến những người thiếu ăn thiếu mặc. Trong giây phút thiên cơ chuyển động này rất ác liệt. Tôi không tiện đem những cái hình ảnh mà tôi đã làm ở Việt Nam cho các bạn xem. Hôm nay chắc cũng quên đem. Nếu muốn coi thì ngày mai các bạn coi. Nhìn thấy những người đau khổ mà động lòng từ bi, thương yêu và cứu giúp. Tại sao người ta nhìn tôi, ông được mọi người thương, mà ông nói chuyện ông lại khóc? Tôi đã cảm động nhiều năm, và tôi thấy những cảnh đau khổ của người Việt Nam trong lúc ly tán quê hương, tan xương nát thịt, khổ lắm, không có ai sung sướng. Mà được gặp nhau đây để trao cái pháp cho mọi người thực hành để tự cứu. Cái điều quan trọng và sự mong muốn nhất trong đời tôi, lúc nào tôi cũng cảm động và nhớ thương những người đau khổ. Chính tôi ở trong giai đoạn đau khổ, tôi biết không phải là người sung sướng đâu. Các bạn đừng nhìn lầm tôi là người sung sướng. Nước mắt tràn cơm trong giai đoạn này. Lúc ly tán, sự đau khổ của người Việt Nam triền miên vì bom đạn, vì chiến tranh, vì thù hận, gieo khổ cho nhau cho mãi cho đến ngày nay chưa giải quyết được. Biến thể của nó là tham dâm, hối lộ, giết dân, mất trật tự, không bảo vệ luật lệ cho chung, vẫn còn đau khổ, chưa thoát nạn đâu. Không khác gì một cái thân xác đang bị căng xe, không biết bùng nổ lúc nào.
Thành tâm hướng thiên đàng.